Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6, ngày 5 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên kiểm tra công tác diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2022. Để chủ động ứng phó với dịch đậu mùa khỉ, tỉnh Thái Nguyên đã và đang chủ động xây dựng các phương án ứng phó với dịch bệnh. Bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của thành phố Thái Nguyên, gọi tắt là Ban chỉ đạo 35 thành phố, đã triển khai toàn diện các mặt công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 4 tháng 8, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra công tác diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2022. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên. Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác ban hành văn bản lãnh đạo chỉ đạo, các kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập và hệ thống văn kiện của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong thực hành diễn tập, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cho diễn tập, kiểm tra thực tế các khu vực diễn tập như căn cứ chiến đấu, các khu vực thực binh, phương án, kế hoạch thực binh, bố trí lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập. Qua kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã có những đánh giá và đóng góp ý kiến để công tác chuẩn bị cho diễn tập của thành phố Thái Nguyên được hoàn chỉnh hơn. Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Hoàng Sơn ghi nhận sự quan tâm nỗ lực trong công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên. Công tác chuẩn bị hệ thống văn bản cơ bản đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Đồng chí đề nghị thành phố Thái Nguyên tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn để điều chỉnh cho phù hợp, nhất là việc bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản chặt chẽ khoa học, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình phục vụ diễn tập. Đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan của tỉnh có hướng dẫn hỗ trợ trên mọi phương diện đối với thành phố Thái Nguyên để công tác luyện tập cũng như diễn tập khu vực phòng thủ được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn gửi các cấp công đoàn yêu cầu khẩn trương phối hợp đẩy nhanh thực hiện quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, các công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đôn đốc kiến nghị và phối hợp với chủ doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Chính phủ về việc người lao động được hỗ trợ thuê nhà, như đối tượng, các điều kiện quy định về mức hỗ trợ và trình tự thủ tục về hồ sơ. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động đề xuất kiến nghị và phối hợp hỗ trợ các chủ doanh nghiệp triển khai việc lập danh sách, các biểu mẫu đăng ký thủ tục thực hiện hỗ trợ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kiến nghị phối hợp với chính quyền đồng cấp, giải quyết các vướng mắc phát sinh về trình tự thủ tục hồ sơ của người lao động để kịp thời được hỗ trợ. Tổng hợp báo cáo về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tình hình thực hiện quyết định số 08/2022/QĐ-TTg tại địa phương đơn vị, những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất. Trước đó, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động rất kịp thời, cần thiết nhằm giải quyết phần nào khó khăn về chỗ ở đối với người lao động. Thực hiện đề án xây dựng hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế thu hút đầu tư cho giáo dục, bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Riêng năm học 2021-2022, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới 705 phòng học, phòng chức năng và sửa chữa 591 phòng học, phòng chức năng với tổng kinh phí thực hiện trên 183 tỷ đồng. Tính đến hết năm học, Thái Nguyên có 37 trường ngoài công lập, tăng 2 trường so với năm học 2020-2021. Hiện nay, Thái Nguyên đã hoàn thành các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú theo hướng hiện đại, đạt chuẩn quốc gia. Hiện toàn tỉnh có 6 trường phổ thông dân tộc nội trú, 5 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông, 10 trường phổ thông dân tộc bán trú, cấp tiểu học có 2 trường, cấp trung học cơ sở 8 trường, đảm bảo tỷ lệ 8% học sinh người dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, theo chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đề ra. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được các địa phương quan tâm chỉ đạo, đầu tư hiệu quả. Riêng năm học 2021-2022, Thái Nguyên đã công nhận được 32 trường mầm non, 41 trường tiểu học, 30 trường trung học cơ sở và 2 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, toàn tỉnh có 600 trên 686 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 87,46%, tăng 2,23% so với cùng kỳ năm học 2020-2021. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình, gồm ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thanh Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến có 1.094,7m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. 2. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm có 2.035,4m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp, và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 4,29 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định và gửi các quyết định trên đến 2 hộ gia đình. Về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với 2 hộ gia đình trên, ngày 16 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã có mặt tại thực địa hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đồng ý giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận tiền. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vẫn chưa thu dọn tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thanh Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí bàn giao mặt bằng thửa đất số 251, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 231m2, loại đất LUK, đất lúa, thửa đất số 2756, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 1.804,4m2, loại đất ONT cộng CLN, đất ở nông thôn và đất cây lâu năm. Gia đình nhất trí bàn giao phần đất xung quanh nhà ở chính, phần nhà ở chính, bếp gia đình chưa bàn giao. Gia đình đề nghị khi nào dựng xong nhà tạm để ở thì bàn giao toàn bộ mặt bằng phần còn lại để thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã giải thích các chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm vẫn không nhất trí bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và hộ ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Do đó, tốc độ lây truyền nhanh, nguy cơ lan rộng tới nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù dịch bệnh này chưa xuất hiện tại Việt Nam, nhưng với tốc độ lây lan nhanh cùng cơ chế mở cửa như hiện nay, thì việc dịch bệnh này xâm nhập vào nước ta là hoàn toàn có thể. Để chủ động ứng phó nếu dịch bệnh xảy ra, cùng với ngành y tế cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã và đang chủ động xây dựng các phương án ứng phó với dịch bệnh. Tính đến ngày 28 tháng 7, thế giới đã ghi nhận trên 19.000 ca mắc đậu mùa khỉ tại 78 quốc gia. sự lây lan nhanh chóng của nó đã khiến giới y tế toàn cầu phải quan tâm và nghiên cứu, khẩn trương tìm biện pháp ngăn chặn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thùy Trang, Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho hay.
Bệnh thì có những cái biểu hiện như là sốt này, đau đầu này, sưng hạch, nổi hạch này và có các cái phát ban ở trên da với cái đặc trưng là ở vùng mặt này, ở bằng lòng bàn tay, lòng bàn chân, bệnh nhân thì rất là mệt mỏi.
Là bệnh viện hạng đặc biệt được coi là tuyến cuối của các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, nên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã thường xuyên cập nhật tình hình các dịch bệnh mới, từ đó chủ động những biện pháp sẵn sàng ứng phó nếu dịch bệnh xảy ra. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Hồng Thái, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Việc đầu tiên của Bệnh viện Trung ương làm tức là chúng tôi sinh hoạt chuyên môn với các khoa mà tiếp xúc hàng đầu về các triệu chứng, về các cái biểu hiện của dịch đậu mùa khỉ, về con đường lây truyền, tuyên truyền cho các cái bệnh nhân đến khám bệnh thì phải giữ một cái vệ sinh giống như là chúng ta đối với Covid. Chúng tôi luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để nếu như có dịch xảy ra thì dù là dịch gì ở đâu thì cũng sẵn sàng có thể dập dịch được. Hiện nay thì trong kho chúng tôi đã có sẵn cái cơ số quần áo chống dịch, thuốc sát trùng ở cái dạng là sát trùng tay và thuốc sát trùng có thể là đi phun khử khuẩn ở những cái khu vực mà nhiễm khuẩn. Cái đội ngũ cán bộ để thực hiện thì cũng luôn luôn sẵn sàng.
Mới đây, Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn hướng dẫn về chẩn đoán, điều trị đậu mùa khỉ cho các cơ sở y tế trong cả nước. Các cán bộ y tế Thái Nguyên cũng đã được cập nhật các kiến thức cơ bản để từ đó xây dựng các phương án phòng chống dịch. Ông Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, thông tin.
Tỉnh Thái Nguyên hàng năm đều có xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có các cái phương án để đáp ứng với nhiều tình huống dịch, nhiều mức độ dịch có thể xảy ra. Trong thời gian này thì chúng tôi cũng đang tiến hành xây dựng cái dự thảo về phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở người để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cho các cái phương án phòng chống dịch của tỉnh Thái Nguyên phù hợp trong giai đoạn hiện nay.
Trước tình hình phải đối mặt với nhiều dịch bệnh truyền nhiễm cùng một lúc, ngoài nỗ lực của ngành y tế và các ngành chức năng liên quan, thì mỗi người dân cũng cần chủ động cập nhật những kiến thức cần thiết về dịch bệnh cho bản thân và nâng cao hơn nữa ý thức phòng dịch.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với tập trung phát triển kinh tế xã hội, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các tư tưởng sai trái thù địch trong tình hình mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của thành phố Thái Nguyên, gọi tắt là Ban chỉ đạo 3 năm thành phố, đã triển khai toàn diện các mặt công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố. Theo đó, Ban chỉ đạo 3 năm thành phố quan tâm tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt là triển khai những văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 của Trung ương Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những kết quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tỉnh và thành phố. Đồng thời, thành phố đã thành lập 7 tổ công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn để kịp thời định hướng giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 của thành phố, Ban tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu giúp Ban chỉ đạo ban hành kế hoạch công tác, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, thành viên Ban chỉ đạo, nắm chắc tình hình tư tưởng, an ninh chính trị tại địa phương. Qua đó kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, để định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát hiện phản bác những thông tin có nội dung sai trái, xuyên tạc, nói xấu, chống phá Đảng, nhà nước. Công tác tuyên truyền của thành phố từng bước được đổi mới về nội dung, hình thức, phù hợp, sát với tình hình thực tế. Ngoài các cuộc họp, sinh hoạt Đảng, đoàn thể, việc tuyên truyền còn sâu rộng trên phương tiện thông tin đại chúng qua các nhóm Zalo, Facebook. Ban chỉ đạo 35 thành phố đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm, củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động các trang web, Facebook, fanpage trên mạng xã hội để tăng cường chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực, lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hiệu quả. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của thành phố luôn là lực lượng tiên phong. Hơn ai hết, họ nhận thức được, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nói, viết và làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Ông Hoàng Văn Hà, 75 tuổi, đảng viên ở tổ 1 phường Gia Sàng cho biết, hàng ngày tôi vẫn vào ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử để đọc tin tức, nắm bắt tình hình phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh. Sử dụng mạng xã hội, tôi cũng chia sẻ những thông tin tích cực, thẳng thắn, có ý kiến với quan điểm sai trái. Tôi nghĩ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi đảng viên. Kết quả trong 6 tháng đầu năm, đội ngũ cộng tác viên 35 thành phố đã thực hiện trên 2.500 lượt báo xấu, các trang, tài khoản mạng xã hội cũng như chia sẻ nhiều tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Một số trang fanpage, Facebook, website của các đơn vị, đoàn thể đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm trên không gian mạng, về các tour du lịch không đồng và công tác đấu tranh với các hoạt động tà đạo, đạo lạ trên địa bàn. Điển hình như trang Thành đoàn Thái Nguyên trên mạng xã hội Facebook đăng tải trên 700 bài viết, hình ảnh phản ánh hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, trong đó nhiều bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhóm Đại Ngàn Trường Sơn đăng hơn 6.100 lượt tin bài, chia sẻ đấu tranh các quan điểm sai trái và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Fanpage Thái Nguyên Thành phố Anh Hùng có gần 1.000 bài viết, chia sẻ thông tin tích cực. Trang thông tin điện tử Công an thành phố có trên 700 tin bài về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cảnh báo người dân tỉnh táo trước những thế lực thù địch xuyên tạc, các phương thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội. Những kết quả tích cực từ hoạt động của Ban chỉ đạo 35 thành phố đã góp phần ổn định tư tưởng nhân dân, tình hình dư luận xã hội. Đây là một trong những nhân tố quan trọng để Đảng bộ thành phố, lãnh đạo chỉ đạo địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phấn đấu lập nhiều thành tích chào mừng ngày kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 2022. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thương mại điện tử gắn với phát triển nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 1034 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Ngày 7 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 177 về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2022 với các mục tiêu. Giai đoạn 2021-2022, phấn đấu đạt 70% các hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng. 60% các hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận. 50% các hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản hoặc gian hàng trên sàn thương mại điện tử. 50% các hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử. Đến hết năm 2022, triển khai đến 100% xã, thị trấn của các huyện, thành phố đảm bảo các chỉ tiêu hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Hỗ trợ 100% sản phẩm đạt OCOP của tỉnh với đầy đủ các nội dung đào tạo tập huấn, tạo tài khoản, gian hàng, tài khoản thanh toán điện tử, gắn mác thương hiệu trên sàn thương mại điện tử, xây dựng chương trình quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ tiêu thụ đặc biệt với sản phẩm chè Thái Nguyên, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi kế hoạch số 177 được ban hành, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai, quyết tâm tập trung phát triển thương mại điện tử nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến. Cung cấp thông tin hỗ trợ đưa các sản phẩm của người dân, doanh nghiệp, chủ yếu là sản phẩm nông sản giao dịch trên các sàn thương mại điện tử. Đến nay có 9 trên 9 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2022. Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp, sở hữu sàn thương mại điện tử và các cơ quan đơn vị có liên quan, trong đó phải kể đến hai đơn vị chủ sở hữu các sàn thương mại điện tử như Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, chủ sở hữu sàn postmart.vn và Tổng Công ty Bưu chính Viettel, chủ sở hữu sàn thương mại điện tử vòsò.vn để triển khai kế hoạch có hiệu quả. Tổ chức đào tạo tập huấn cho cán bộ hội viên nông dân về nâng cao nhận thức và kỹ năng giới thiệu sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử. Hỗ trợ thông tin tại chỗ bằng việc tận dụng nguồn nhân lực tại từng địa bàn, cán bộ, công nhân viên sinh sống, hướng dẫn cho hộ sản xuất nông nghiệp biết cách tạo tài khoản mua bán trên sàn thương mại điện tử, cách thức triển khai bán hàng online thông qua các trang mạng xã hội, đồng thời giúp bà con nông dân biết cách quảng bá sản phẩm của mình rộng rãi hơn. Đến nay, trên 170.765 hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được tạo tài khoản đã đưa lên hai sàn thương mại điện tử Postmart và Vỏ Sò với 1.611 sản phẩm nông nghiệp. Tổng số giao dịch trên hai sàn đạt 8.863 giao dịch, tổng giá trị giao dịch trên 2 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị đã hướng dẫn xây dựng kịch bản và kỹ thuật phát sóng trực tiếp bán sản phẩm trên mạng xã hội trực tiếp cho 500 lượt người và hàng nghìn lượt người tham gia bằng hình thức trực tuyến. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, thiết kế bao bì, nhãn mác, danh mục sản phẩm, hỗ trợ đăng ký mã số, mã vạch và website quảng bá sản phẩm cho hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã. Đối với các sản phẩm chè Thái Nguyên, Viettel Postmart Thái Nguyên đã hỗ trợ các hợp tác xã tham gia các chương trình flash sale của sàn để tăng lượng mua, đẩy mạnh doanh thu. Cụ thể có hợp tác xã nông nghiệp Quang Hà, huyện Phú Bình, chuyên sản xuất các sản phẩm dầu đậu nành đã được hỗ trợ chạy chương trình flash sale trong tháng 5. Cơ bản 100% các sản phẩm ô cốp của tỉnh đã được hỗ trợ và đưa lên cả hai sàn là Postmart và Vỏ Sò, phục vụ quảng bá và phát triển thương mại. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, trong năm nay Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương đẩy mạnh việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh. Kính thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Công Thương, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam năm 2021 ước đạt 13,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với năm 2020 và chiếm 6,5% tổng doanh thu bán lẻ cả nước. Doanh thu thương mại điện tử chủ yếu đến từ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chiếm hơn 70% giao dịch thương mại điện tử cả nước. Điều này cho thấy quy mô phát triển thương mại điện tử giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Trong 4 sàn giao dịch thương mại điện tử lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, có đến 3 sàn giao dịch thương mại điện tử nước ngoài. Việc thị trường thương mại điện tử Việt Nam bị chi phối bởi các nền tảng nước ngoài dẫn đến khả năng xuất hiện các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng, nguy cơ về tăng tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu, thách thức đối với hàng hóa Việt Nam và nguy cơ dịch vụ bưu chính trong nước bị thay thế bởi nước ngoài. Việc phát triển các sàn giao dịch thương mại điện tử Việt Nam và các doanh nghiệp logistics thương mại điện tử Việt Nam mạnh, đủ sức cạnh tranh bình đẳng trên thị trường là hết sức cấp thiết để hạn chế tình trạng doanh nghiệp nước ngoài chi phối, giúp giảm các nguy cơ về an toàn an ninh mạng, cũng như tạo cơ hội cho hàng hóa Việt Nam cạnh tranh bình đẳng trên thị trường thương mại điện tử. Trong bối cảnh hiện nay, giải pháp khả thi để thực hiện được định hướng này là gắn kết chặt chẽ việc phát triển thương mại điện tử, kinh tế số nông thôn với phát triển các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam và các sàn giao dịch thương mại điện tử của các doanh nghiệp này. Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương và các doanh nghiệp sở hữu sàn thương mại điện tử, hình thành các hộ sản xuất nông nghiệp số, có gian hàng số, địa chỉ số, tài khoản thanh toán số, truy xuất nguồn gốc số, nhãn hàng số trên các sàn thương mại điện tử. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, cách thức xây dựng quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận và tác nghiệp trên sàn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất nông nghiệp và người dân. Thúc đẩy đổi mới phương thức mua bán trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số. Đẩy mạnh việc hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ như số hóa 100% dữ liệu hộ sản xuất nông nghiệp phục vụ giao dịch, kinh doanh lên sàn thương mại điện tử, đào tạo kỹ năng số và hướng dẫn hộ sản xuất nông nghiệp khởi tạo tài khoản, xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo 100% các sản phẩm nông nghiệp trên sàn có thông tin nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, marketing sản phẩm, truyền thông trọng điểm cho các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh theo mùa trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số, tuyên truyền thông điệp, nâng tầm giá trị của nông sản Việt qua nền tảng thương mại số và chuyên đề Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam hay Made in Việt Nam gắn kết với nội dung tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử. Ông Vũ Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, chúng tôi đang nỗ lực để nông dân cả nước tiếp cận các phương thức mới này, từ đó xóa bỏ được hiện trạng được mùa mất giá, tiểu thương ép giá nông dân, người tiêu dùng không được tiếp cận sản vật ngon, sạch, từ đó tạo thương hiệu vị thế nông sản của Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Kính thưa quý vị và các bạn, việc triển khai hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử mở ra kênh giao thương hiện đại để các đặc sản nhanh chóng đến tay người tiêu dùng trên cả nước, từ đó đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp của Thái Nguyên nói riêng và góp phần bền vững nông nghiệp Việt Nam. Đây cũng là nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện nghị quyết số 01 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 5 ngày 6 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, ngày có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.